Quay ra, nàng đã thấy chàng đứng ở lối cửa. Nàng giật nảy người, khiến Larry phải nói: "Anh xin lỗi đã làm em hoảng sợ. Anh chỉ ghé qua chốc lát để xem em đã được khỏe chưa." Catherine cảm thấy con tim đập rộn ràng. Nàng tự nhiếc mình rằng đã để cho chàng còn gây được những ảnh hưởng như vậy cho nàng. Nàng đáp: "Em đã khỏi." Nàng quay lại lấy quả trứng rán ra khỏi chảo. Larry bảo: "Thơm tuyệt, anh chưa kịp ăn tối. Nếu không viền gì, em hãy làm cho anh một quả." Nàng nhìn chàng hồi lâu rồi nhún vai. Nàng đã sửa soạn bữa ăn cho chàng. Xong nàng cảm thấy bồn chồn khó chịu về sự hiện diện của chàng, đến nỗi không còn nuốt nổi một miếng nào. Chàng ngồi nói chuyện, kể cho nàng về một chuyến bay chàng vừa mới thực hiện, và điểm thêm một giai đoạn thú vị về một ông bạn đưa merit. Chàng lại trở lại là một chàng Larry ngày xưa, nồng nhiệt, duyên dáng, và như thể giữa họ không hề xảy ra một chuyện va vấp nào. Bữa ăn kết thúc, Larry giúp Catherine rửa và lau khô chén đĩa. Chàng đứng sát bên nàng cạnh chậu rửa bát. Sự gần gũi với chàng lại khiến nàng trỗi dậy đau đớn thân xác. Đã bao lâu rồi nhỉ? Nàng không dám nghĩ tới nữa. Quả thực, anh rất thích bữa hôm nay. Larry vừa nói vừa nhoẻn cười, nụ cười dễ dãi như trẻ thơ vốn có xưa nay ở chàng. Cảm ơn Cathy. Catherine nghĩ, thế là chấm dứt chuyện cũ. Ba ngày sau, điện thoại reo vang ở nhà. Larry gọi điện từ Madrid, báo cho nàng biết rằng chàng đang trên đường trở về và mời nàng đi ăn tối với chàng. Họ ăn tại nhà hàng Turco Limano ở cảng Pisaud. Catherine không hề chạm đến món ăn trước mặt nàng. Ngồi bên Larry, Catherine lại nhớ đến những buổi tối đi nhà hàng trước đây cùng chàng. Nàng thấy đau lòng. Nàng nhớ đến những buổi tối thú vị cùng nhau trong cái thời quá khứ xa rồi. Nhớ đến cuộc tình dường như sẽ tồn tại mãi mãi với cuộc đời của hai người. Chàng băn khoăn hỏi, "Cathy, em không ăn gì ư? Hay em muốn anh gọi món khác cho em nhé?" "Hôm nay em ăn trưa quá muộn." Nàng nói dối như vậy, nàng nghĩ. Có lẽ đây là lần cuối cùng chàng đưa nàng đi ăn tiệm. Nhưng chàng có mời mình đi nữa thì mình cũng sẽ thoái thác. Vài hôm sau, Larry lại gọi điện về. Và họ lại đi ăn trưa tại một nhà hàng duyên dáng ở một nơi khuất, cách một quãng xa quảng trường Sintagma. Nhà hàng có cái tên cây cọ già. Muốn vào đó, phải đi qua một lối đi dài mát mẻ có một cây cọ đứng trước cổng. Họ ăn một bữa rất ngon, có kèm rượu vang Hy Lạp Mitethut. Larry tỏ ra rất vui vẻ hào hứng. Chủ nhật sau đó, chàng lại mời Catherine bay sang Viên cùng chàng. Họ ăn tối tại khách sạn Sanche và đêm đó lại bay trở về Athens. Thật là một buổi tối tuyệt diệu, có rượu ngon, nhạc hay và ánh nến. Song Catherine có cảm giác là lạ rằng buổi tối hôm đó không phải là của nàng. Nó thuộc về một Catherine Ducrat khác, đã chết rồi. Người ta đã đào sâu chôn chặt từ lâu rồi. Khi họ về đến nhà, nàng bảo: "Cảm ơn anh Larry, ngày hôm nay thật tuyệt vời." Chàng tiến lại phía nàng, giơ tay ôm choàng lấy nàng định hôn. Catherine lùi xa, cơ thể nàng cứng đờ, một ý nghĩ hoảng hốt bất ngờ đến với nàng. Nàng nói: "Đừng." "Cathy em, đừng." "Thôi được, anh hiểu rồi." Nàng run rẩy hỏi lại: "Thật không?" Larry nói nhẹ nhàng: "Anh biết là anh đã cư xử với em rất tồi. Nếu em tạo cho anh một cơ hội, anh sẽ chuộc lại điều đó với em, Cathy ạ." "Lạy Chúa tôi." Nàng nghĩ thầm, nàng bặm chặt môi, chỉ sợ bất lên tiếng khóc. Đôi mắt sáng ngấn lệ, nàng lắc đầu thì thào: bây giờ đã quá muộn rồi. Rồi nàng đứng nhìn theo chàng bước ra khỏi cửa. Trong tuần lễ sau đó, Catherine lại nhận được tin của Larry. Chàng gửi hoa đến kèm theo một mẩu giấy nhỏ, sau đó còn gửi cho nàng những hình con chim muông nho nhỏ từ tất cả các nước mà chàng đã bay tới. Rõ ràng là chàng đã tốn rất nhiều công sức đi tìm, bởi vì bộ sưu tập này đủ loại khác nhau, con thì bằng gấm, con thì bằng ngọc, con bằng gỗ tách. Nàng lại thấy cảm động khi thấy chàng vẫn nhớ đến thú chơi của nàng.
Radio Việt Nam.vn, bước đột phá mới trong lĩnh vực phát thanh, tích hợp 63 đài phát thanh của các tỉnh thành trên cả nước. Chỉ cần trong tay có thiết bị công nghệ kết nối internet, click ngay radio Việt Nam.vn, cả thế giới thông tin từ radio đã sẵn sàng. Radio Việt Nam.vn, tiếng nói không giới hạn.
Một hôm tiếng chuông điện thoại réo vang. Catherine nghe rõ tiếng Larry vang lên ở đầu dây đằng kia. Này, anh vừa biết thêm một nhà hàng Hy Lạp rất tuyệt vời. Xa Bắc Kinh thế mà vẫn có những món Trung Hoa rất ngon. Nàng cười đáp. Thế thì em phải tới ngay. Và thế là mọi chuyện lại thật sự bắt đầu lại từ đầu. Một sự khởi đầu diễn ra chậm chạp, ngập ngừng, cố ý. Larry cũng không tìm cách hôn nàng lần nữa, và nàng cũng không để cho chàng làm việc đó. Bởi vì Catherine hiểu rằng, nếu nàng buông thả những tình cảm của mình, nếu nàng toàn tâm toàn ý, trao hết cho người đàn ông mà nàng yêu dấu, thì chàng sẽ còn phản bội nàng lần nữa, và như vậy có nghĩa là nàng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ một lần cuối cùng, và cũng là vĩnh viễn mà thôi. Vì vậy, nàng vẫn đi ăn tối với chàng, vui cười với chàng, song luôn luôn giữ nguyên cái phần sâu kín riêng tư nhất của nàng, không để cho ai đụng tới, và cũng không thể đụng tới. Hầu như tối nào họ cũng ở bên nhau. Một vài buổi tối, Catherine nấu ăn tại nhà. Một số buổi tối khác, Larry đưa nàng đi ăn tiệc. Có một lần nàng nhắc tới người đàn bà mà chàng đã phải lòng, thì chàng đáp lại một cách đùa cợt, chấm dứt rồi. Và Catherine cũng không đả động tới chuyện đó nữa. Nàng quan sát rất kỹ, xem Larry có tỏ ra dấu hiệu gì đặc biệt khi chàng nhìn thấy những người đàn bà khác, song không thấy biểu hiện gì. Larry hoàn toàn tập trung chú ý vào nàng, không bao giờ thúc ép, không bao giờ đòi hỏi. Coi bộ chàng đang ăn năn về chuyện quá khứ. Tuy nhiên Catherine nhận thấy, không phải chỉ có vậy. Dường như Larry quan tâm đến nàng với tư cách là một phụ nữ. Đêm đêm, nàng thường trần truồng đứng trước gương, ngắm nghía hình mình trong gương, rồi cố tìm xem lý do tại sao nàng còn hấp dẫn. Khuôn mặt nàng đâu có xấu. Đó là khuôn mặt của một cô gái đã từng một thời xuân sắc nhưng phải trải qua đau khổ. Nhưng một đôi mắt sáng nghiêm nghị vẫn đang trừng trừng nhìn lại nàng. Làn da vàng đã hơi nhẽo và chiếc cằm hơi chảy xệ nặng nề hơn trước đây. Tuy nhiên những phần khác trên cơ thể nàng không có gì là xuống nước, chỉ cần điều chỉnh khẩu phần ăn uống và xoa bóp là lại đâu vào đấy. Nàng nhớ lại lần cuối cùng nàng nghĩ đến điều này, và cả chuyện nàng đã rạch cổ tay. Một cơn ớn lạnh chạy khắp người nàng. Kệ xác cái gã Larry này. Nàng khinh bỉ nghĩ như vậy, nếu quả thật y cần đến mình, thì y sẽ phải chấp nhận con người mình như tình trạng hiện nay. Họ vừa đi dự một bữa tiệc về. Và Larry đưa nàng về nhà lúc 4 giờ sáng. Thật là một buổi tối tuyệt diệu. Catherine mặc một chiếc váy dài mới tinh, trông khá hấp dẫn. Nàng đã làm cho mọi người vui lây, và Larry lấy làm tự hào về nàng. Khi họ về đến nhà, Catherine với tay vào chỗ công tắc đèn. Larry đặt tay lên tay nàng bảo, Khoan đã nào, anh nói ra điều này trong bóng tối, thấy dễ chịu hơn. Thân thể chàng áp sát vào người nàng, còn hơn cả sự đụng chạm, khiến cho nàng thấy những đợt sóng đam mê thân xác trỗi dậy ở nàng. Chàng bảo, anh yêu em, Cathy ạ. Quả thực anh chưa bao giờ yêu một ai khác như em. Anh muốn được thử một dịp nữa. Chàng bật đèn, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng đứng ngây đờ người sợ hãi, suýt đến mức hoảng loạn. Anh biết là em chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đó, song chúng ta bắt đầu chậm chạp cũng được. Chàng lại cười, nụ cười ngày trẻ thân ái như mọi khi. Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc nắm chặt tay nhau. Chàng giơ tay ra, nắm lấy tay nàng. Sau đó nàng kéo chàng lại và họ hôn nhau. Cặp môi chàng êm dịu nhẹ nhàng và thận trọng. Còn cặp môi nàng đòi hỏi cuồng nhiệt với tất cả niềm mong mỏi đã cất giấu kỹ bấy nhiêu tháng ngày đằng đẵng cô đơn trong cơ thể nàng. Tình yêu say đắm vẫn như còn đó, mới mẻ diệu kỳ. Và cùng với tình yêu là những kinh nghiệm họ đã có chung với nhau. Larry hỏi, em muốn đi nghỉ ở đâu trong tuần trăng mật lần thứ hai này? Có chứ anh yêu, ta đi nhé. Sắp tới anh nghỉ phép, thứ bảy này ta sẽ đi chơi. Anh biết có một địa phương nhỏ bé tuyệt diệu, ta có thể đến đó, đó là Ioannina. Athens năm 1946. Từ Athens đi ô tô đến Ioannina mất 9 tiếng đồng hồ. Catherine có cảm giác cảnh tượng như trong truyện thần tiên ở một thời đại xa xôi nào khác. Họ lái xe đi dọc biển Angre, qua những ngôi nhà nhỏ quét vôi trắng, trên nóc có những cây thập tự, qua những cánh đồng mênh mông đủ mọi loại trái cây như cam, chanh, táo và anh đào. Từng thước đất được vun trồng chăm bón, và mọi cửa sổ nóc nhà đều được sơn bằng những màu xanh tươi vui, như để đối chọi lại với cuộc sống khó khăn phải vật lộn giành giật với vùng đất đã cằn cỗi. Những cây trác bá cao to duyên dáng mọc xum xuê bên các đường núi dốc. Anh Larry, nhìn kìa, anh xem chúng có đẹp không? Catherine thốt lên. Larry đáp, đối với người Hy Lạp như vậy đâu có đẹp. Catherine nhìn chàng, anh nói thế nghĩa là thế nào? Họ coi chúng là một điểm xấu, họ dùng trác bá để trang trí một nghĩa địa. Họ đi qua biết bao nhiêu cánh đồng, có những hình bù nhìn làm đơn sơ bằng rẻ vụn buộc vào bên hàng rào. Catherine cười ầm lên, chắc vùng này phải có nhiều quạ khờ khạo lắm mới dễ bị lừa như vậy. Họ đi qua một làng nhỏ, có những cái tên kêu đến nỗi không thể tin được, như Mesolosan, Argencatron, Etolicon và Amphithoia. Gần xế chiều, họ tới làng Rion, xuôi thoai thoải ra phía sông Rio, rồi từ đây họ đi phà tới Ioannina. 5 phút sau, họ tiến về phía đảo Epirus, nơi có vùng Ioannina. Catherine và Larry ngồi trên một chiếc ghế dài đặt ở sân thượng của chiếc phà. Từ đây họ có thể phóng tầm mắt ra xa phía trước, thấy một hòn đảo lớn đã bắt đầu lờ mờ hiện ra giữa cảnh sương chiều. Catherine cảm thấy thật là hoang dã và vương chút hung gờ. Hòn đảo có vẻ hoang sơ như tạo ra để dành cho các vị thần Hy Lạp và những người trần tục lọt vào đây không được ai nghênh đón. Con tàu tiến vào gần bờ. Catherine có thể nhận rõ mép chân hòn đảo được viền bằng đá cứng dựng đứng như muốn đổ xuống biển phía dưới. 25 phút sau, chiếc phà cập vào bờ cảng nhỏ Epirus, và sau đó một lát, Catherine và Larry lại đi xe lên núi hướng về Ioannina. Catherine đọc một đoạn trong cuốn sách hướng dẫn cho Larry nghe. Nằm vắt vẻo trong rặng Pindus, lọt giữa một cái bát dốc xung quanh là rặng Al Chót Vót, Nhìn từ xa, Ioannina có hình dạng như một con đại bàng hai đầu, và ở móng con đại bàng là hồ Pamvotit sâu thăm thẳm. Những chiếc thuyền chở khách tham quan qua làn nước xanh thẫm tới hòn đảo nằm ở giữa hồ, rồi sau đó đi qua hồ sang phía bờ xa tít bên kia. Larry nói, nghe hay thật. Đến xế chiều họ tới nơi và đi thẳng về khách sạn. Đó là tòa nhà cổ một tầng được tu sửa đẹp, nằm trên quả đồi vươn cao trên thị trấn, với hàng loạt những nhà nhỏ cho khách xung quanh. Một ông già mặc đồng phục khách sạn tiến ra chào đón họ. Ông ta chăm chú quan sát vẻ mặt vui sướng của hai người. Ông già hỏi, ông bà đi hưởng tuần trăng mật. Catherine nhìn Larry rồi nói, làm sao ông biết? Trông vẻ ngoài thì rõ. Ông lão đưa họ vào sảnh khách sạn đăng ký thủ tục, rồi đưa họ tới ngôi nhà nhỏ của họ. Nó có đủ phòng sinh hoạt, phòng ngủ, phòng tắm, bếp và một thềm hiên rất rộng. Qua những ngọn cây chắc bá, họ nhìn thấy một cảnh tuyệt đẹp của ngôi làng và chiếc hồ bên dưới, tối thẫm, choán chùm tất cả. Thật chẳng khác nào cảnh thần tiên in trên hình của tấm bưu thiếp. Larry mỉm cười, không đặc sắc lắm, song tất cả là của em. Catherine tuyên bố, em sẽ tận hưởng hết. Em vui chứ, Cathy? Nàng gật đầu. Em không nhớ, em đã có lần nào sung sướng như thế này. Nàng tiến lại phía chàng, ghì chặt lấy chàng thì thào. Đừng bao giờ bỏ em nhé. Chàng giơ đôi cánh tay mạnh mẽ ra ôm lấy nàng, kéo sát lại gần và hứa hẹn, không bao giờ. Trong lúc Catherine đang tháo dỡ đồ đạc, Larry quay trở ra sảnh hỏi người nhân viên xếp phòng. Ở đây khách thường được làm những gì? Người nhân viên đáp với vẻ tự hào. Đủ mọi thứ ạ. Ngay tại khách sạn chúng tôi có suối nước tắm chữa bệnh. Vùng dưới làng có thể đi bơi, câu cá, đi thuyền hoặc đi dạo. Larry hỏi vô tình. Thế hồ này có sâu không? Thưa ngài, cái đó thì không rõ. Hồ này là một miệng núi lửa. Vì thế có thể coi như không có đáy. Larry gật gù trầm tư hỏi tiếp. Thế gần đây có hang động gì không? Có hang Pekma, chỉ cách đây vài dặm đường. Người ta đã khai thác chưa? Một số thôi ạ, một số khác vẫn còn đóng kín. Người nhân viên nói tiếp. Nếu ông thích trèo núi, tôi xin giới thiệu. Có đỉnh Jumet, chắc là bà nhà không sợ độ cao. Vâng, nhà tôi trèo núi rất giỏi. Vậy thì bà ấy sẽ thích. May mà ông bà gặp dịp thời tiết thuận lợi. Chúng tôi cứ tưởng rằng sẽ có một đợt Metteni, song không thấy tới. Có lẽ không tới. Larry hỏi, Metteni là cái gì vậy? À, đó là đợt gió khốc liệt, thổi từ phía bắc xuống. Có lẽ nó giống như loại cuồng phong. Khi đợt gió này tới, mọi người phải ở lại nhà. Ở Athens, thậm chí đến các tàu viễn dương cũng phải tuân lệnh cấm rời cảng. Tôi mừng là chúng tôi đã tránh được đợt gió đó. Khi Larry trở về nhà nghỉ, chàng bảo với Catherine rằng họ sẽ đi ăn tối ở dưới làng. Họ đi theo một lối đi dốc bằng đá cứng, dẫn xuống chân đồi tới rìa ngôi làng. Ioannina chỉ có một phố chính, là đại lộ Hoàng đế George, và hai ba phố nhỏ bên đại lộ chính. Xa xa phía ngoài các phố là những con đường nhỏ lấm bụi đất tỏa về các ngôi nhà cư dân. Các ngôi nhà này đều cũ rích với gió mưa. Ở giữa đại lộ Hoàng đế George có những sợi dây thường phân chia đường làm hai luồng, ô tô đi phía bên trái, còn khách bộ hành tự do đi phía bên phải. Catherine bảo, có lẽ ở đại lộ Pennsylvania, người ta cũng nên áp dụng kiểu này mới phải. Tại quảng trường thị trấn, có một công viên nhỏ duyên dáng, với một cái tháp cao to, có gắn một chiếc đồng hồ lớn có đèn chiếu sáng. Một cái phố hai bên đường có những cây platanus rất to chạy ra phía hồ. Catherine có cảm giác, tất cả thành phố của thị trấn này đều chạy ra phía hồ. Nàng lại có cảm giác sờ sợ về cái hồ này, cảm giác thật lạ lùng, luôn ám ảnh nàng. Dọc quanh bờ hồ, cỏ lá cao ngút tùm, vươn những ngón tay ra, như muốn chờ đợi lôi kéo người ta xuống nước. Catherine và Larry bước vào khu trung tâm buôn bán nhỏ bé đầy màu sắc sặc sỡ. Hai bên đường chen chúc các cửa hàng. Có một tiệm kim hoàn, cạnh đó một tiệm rượu, một hiệu giày dép. Trẻ em đang xúm xít bên ngoài một hiệu cắt tóc, lặng lẽ xem người ta cạo mặt cho khách hàng. Catherine có cảm tưởng những đứa trẻ này là những đứa trẻ kháu khỉnh nhất mà nàng từng gặp từ trước đến nay. Trước đây Catherine có nói với Larry về chuyện nàng muốn có một đứa nhỏ, song chàng luôn gạt ý kiến đó với lý do rằng chàng chưa chuẩn bị một chỗ định cư thật tốt. Tuy nhiên có lẽ bây giờ chàng đã thay đổi ý kiến. Catherine liếc nhìn chàng đang bước bên cạnh nàng. Chàng cao lớn hơn người khác và rất giống một vị thần Hy Lạp. Catherine quả quyết rằng sẽ đem chuyện đó ra trao đổi với chàng trước khi họ rời đây ra về. Dù sao đây cũng là tuần trăng mật kia mà. Sáng hôm sau, Catherine và Larry đi xe hơi quanh vùng quê xinh đẹp, thám hiểm con đường hẹp chạy dọc quanh hồ, chạy dọc bờ đá vài ba dặm. Sau đó lại uốn éo ngược lên những ngọn đồi. Có nhiều ngôi nhà tạc vào trong vách núi đá dốc, nhô cao lên trên bờ hồ, giữa đám rừng cây, đập vào mắt họ là một tòa nhà đồ sộ, quét sơn trắng, trông giống như một tòa lâu đài cổ. Catherine hỏi, cái gì vậy? Anh không rõ. Ta đến tìm hiểu xem sao. Ừ. Larry cho xe chạy theo lối đi bằng đất dẫn tới tòa nhà. Qua một đồng cỏ, có những con dê đang ăn cỏ, và một người chăn dê nhìn theo họ khi họ chạy xe qua. Họ đỗ xe lại ở đằng trước lối và tòa nhà bị bỏ hoang. Catherine bảo, chắc đây là tòa lâu đài của một lão phù thủy trong chuyện cổ của anh em Grimm đây mà. Larry hỏi, thế em có muốn vào thăm không? Có chứ. Chúng mình phải kịp thời đến cứu một cô gái đang trong tình trạng tuyệt vọng chứ. Larry bỗng liếc nhìn Catherine rất nhanh, đầy vẻ lạ lùng. Họ ra khỏi xe và đi về phía chiếc cửa đồ sộ làm bằng gỗ với một chiếc đập cửa bằng sắt rất to gắn ở giữa cửa. Larry đập cửa mấy lần liền rồi họ đứng đợi. Không có tiếng động nào, trừ tiếng rì rầm của côn trùng mùa hè từ ngoài đồng cỏ vọng tới và tiếng gió thì thào qua cỏ lát. Larry bảo, anh đoán có lẽ không có người ở bên trong. Catherine nói thì thào, có lẽ chúng đã thiêu hủy hết các thi thể. Đột nhiên, cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra kèn kẹt. Một bà sơ vận đồ đen xuất hiện trước mặt họ. Catherine bỗng cảnh giác nói, tôi xin lỗi, chúng tôi không biết đây là nơi nào, bên ngoài không có dấu hiệu gì cả. Người nữ tu nhìn hai người ngồi lâu, rồi ra hiệu mời họ vào. Họ bước theo một lối đi, và tới một khu sân rộng là trung tâm của ngôi nhà. Không khí ở đây yên tĩnh lạ lùng. Và đột nhiên Catherine nhận ra điều thiếu hẳn ở đây. Đó chính là tiếng nói con người. Nàng quay sang bà sơ bảo, chỗ này là gì ạ? Bà sơ im lặng lắc đầu, ra hiệu cho họ đứng đợi ở đó. Họ nhìn theo bà, quay gót đi về phía tòa nhà bằng đá cổ ở cuối khu đất. Catherine thì thào, bà ta đi tìm bà nhất Bela Lugosi đấy. Phía bên kia tòa nhà có một roi đất nhô lên trên mặt biển, và họ thấy một nghĩa trang nằm gọn trong những hàng cây chắc bá cao lớn. Larry bảo, nơi này khiến anh thấy rờn rợn. Catherine đáp, giống như chúng ta vừa lạc sang một thế giới khác ấy. Tự nhiên họ chỉ nói thì thầm với nhau, như không muốn phá vỡ cái không khí im lặng nặng nề này. Qua cửa sổ của tòa nhà chính, họ trông thấy những bộ mặt tò mò của những người phụ nữ, tất cả đều vận đồ đen, đang chằm chằm nhìn họ. Larry nhận định đây là một dòng tu kín. Một người đàn bà cao gầy từ trong ngôi nhà hiện ra đi nhanh về phía họ. Bà ta mặc quần áo nữ tu bình thường, nét mặt dịu dàng khả ái. Bà ta nói, tôi là Sơ Teresa, các vị cần gì ạ? Catherine bảo chúng tôi đi ngang qua đây, chúng tôi tò mò muốn biết nơi này là gì. Chúng tôi không có ý làm phiền các sơ. Nàng nhìn về phía những bộ mặt thất thoáng qua cửa sổ. Sơ Teresa nói, chúng tôi không được cái vinh hạnh là đón chào quý khách. Chúng tôi hầu như không có quan hệ với thế giới bên ngoài. Chúng tôi là những nữ tu dòng lệnh của Carmelite, đang nguyện sẽ giữ im lặng. Larry hỏi, trong bao nhiêu lâu? Suốt đời. Tôi là người duy nhất ở đây được phép nói chuyện, và cũng chỉ nói mỗi khi cần thiết thôi. Catherine liếc nhìn quanh cái sân rộng, lặng như tờ, và cố trấn tĩnh. Thế có ai được rời nơi đây không ạ? Sơ Teresa mỉm cười, không, không có lý do gì để rời đây cả. Cuộc đời chúng tôi ở bên trong bức tường này. Catherine nói, xin bà tha lỗi cho việc chúng tôi đã quấy rầy các sơ. Bà sơ gật đầu, không sao cả, cầu Chúa phù hộ các người. Khi Catherine và Larry vừa bước ra khỏi cửa nhà, cánh cửa to lớn lại từ từ khép lại phía sau họ. Catherine quay nhìn lại, nó đúng như một cái nhà tù, thậm chí còn có phần tồi tệ hơn. Có lẽ đó là vì nó là một hình phạt tự giác, một sự uổng phí. Catherine nghĩ đến những thiếu nữ mà nàng đã thấy qua cửa sổ. Họ bị giam cầm giữa bốn bức tường, bị ngăn cách với thế giới suốt cả quãng đời của họ. Họ phải sống trong một sự im lặng, chìm sâu vĩnh viễn của nhà mồ. Sáng hôm sau, Catherine và Larry Ducrat ngồi ăn sáng ở ngoài thềm hiên nhìn ra hồ. Thật là một ngày tuyệt vời. Mặt trời chưa lên cao, một cơn gió lười nhác từ hồ thổi tới. Một chàng bồi bàn trẻ tuổi dễ thương mang thức ăn tới. Catherine còn đang vận chiếc áo choàng ngủ. Khi người bồi bước vào, Larry quàng tay ôm Catherine và hôn lên cổ nàng. Chàng thì thào, đêm qua thật là thú vị. Người bồi nhoẻn cười và kín đáo rút lui. Catherine hơi cảm thấy bối rối. Việc Larry tỏ ra thân mật với nàng trước mặt người lạ là một việc làm trái tính chàng. Dường như cứ mỗi lần thấy người đầy tớ gái hoặc trực phòng bước vào phòng, Larry lại ôm ghì lấy Catherine và bộc lộ sự quyến luyến của chàng. Như thể chàng muốn cho mọi người thấy rằng chàng yêu nàng biết nhường nào. Catherine cảm thấy rất xúc động. Sáng nay anh định có một chương trình lớn. Chúng ta sẽ trèo lên đỉnh Jomeka. Larry nói và chỉ tay về phía đông, ở đó có một đỉnh núi đồ sộ vươn lên trên trời. Catherine tuyên bố, em có một nguyên tắc là chừng nào em chưa đánh vần được tên đỉnh núi thì em chưa trèo lên đỉnh của nó đâu. Thôi đi em, nghe nói đứng từ trên đó nhìn xuống, quang cảnh đẹp tuyệt vời. Catherine nhận thấy Larry nói rất nghiêm trang. Nàng lại nhìn đỉnh núi đó một lần nữa. Ngọn núi trông như thẳng đứng. Nàng bảo, em vốn rất tồi về môn trèo núi anh ạ. Dễ thôi mà, chỗ nào cũng có đường để leo tít lên cao. Chàng lưỡng lự bảo, nếu em không muốn đi cùng anh, thì anh đi một mình cũng được. Lẽ ra nếu từ chối để ngồi nhà hưởng một ngày đẹp trời cũng thật đơn giản. Song sự cám dỗ lại lấn át nàng, nàng bảo, thôi được, để em đi kiếm một chiếc mũ trèo núi. Nét mặt Larry trở lại thoải mái, khiến cho Catherine cảm thấy vui sướng là nàng đã kịp quyết định đi cùng chàng. Hơn nữa biết đâu chuyến đi này lại chẳng nhiều thú vị. Tuy nhiên, trước đây nàng chưa từng leo núi bao giờ. Họ đi xe hơi tới một đồng cỏ phía ngoài thị trấn, nơi có một lối mòn dẫn lên núi. Bắt đầu từ đây, và họ đỗ xe ở chân núi. Dọc bên đường có một quán nhỏ bán thức ăn. Larry mua bánh mì kẹp nhân, hoa quả, kẹo, và một bình lớn đựng cà phê. Chàng bảo với người chủ quán, nếu trên có cảnh đẹp, tôi với cô dâu mới này có thể ở lại qua đêm. Rồi chàng hít nhẹ Catherine và ông chủ quán cười nhăn nhở. Catherine và Larry bắt đầu đi bộ theo đường mòn lên đỉnh núi. Thực ra là có hai lối đi, tách ra thành hai hướng ngược hẳn nhau. Đi lối này. Larry bảo Catherine, rồi dẫn nàng rẽ sang lối phía bên trái. Khi họ sắp trèo lên cao, ông chủ hiệu người Hy Lạp đã nhìn họ đầy vẻ lo âu. Ông có nên chạy theo báo cho họ biết rằng họ đi nhầm đường rồi không? Con đường họ đi lên là con đường rất nguy hiểm, chỉ dành cho những người trèo núi lão luyện. Song đúng lúc đó lại có mấy người khách hàng mới tới quán của ông, cho nên ông quên ngay đôi vợ chồng Mỹ vừa rồi. Mặt trời lên, nắng nóng rát. Nhưng khi họ đã trèo lên cao, những cơn gió thổi mát rượi. Catherine cảm thấy sự kết hợp vừa nóng lại vừa mát đó thật tuyệt vời. Thật là một ngày đẹp. Hơn nữa, nàng lại ở bên cạnh người đàn ông mà nàng yêu. Thỉnh thoảng Catherine lại liếc nhìn xuống dưới, lấy làm ngạc nhiên vì họ đã trèo được lên cao đến thế. Dường như không khí ngày một loãng hơn, họ đã bắt đầu thở khó nhọc. Nàng phải bước theo sau Larry, bởi lối mòn quá hẹp không cho phép hai người đi sóng đôi với nhau. Nàng tự hỏi, không biết đến bao giờ họ có thể dừng lại ăn trưa được đấy. Larry nhận thấy Catherine đi sau rất vất vả, cho nên chàng đã dừng lại đợi. Catherine hổn hển nói, thật đáng tiếc, em thấy leo lên như vậy là hơi quá cao rồi. Muốn xuống được cũng mất nhiều thời gian. Không, không nhiều đâu em ạ. Chàng quay lại, rồi đi tiếp con đường hẹp. Catherine nhìn theo thở dài, rồi lảo đảo bước theo. Lẽ ra em phải lấy chồng là nhà thể thao môn cờ vua mới đúng. Nàng nói với theo, song Larry không đáp lại. Chàng tới một chỗ quẹo đột ngột trên con đường, và phía trước mặt là một chiếc cầu nhỏ làm bằng gỗ, chỉ có một sợi dây thừng dùng làm dây vịn. Chiếc cầu này bắc qua một hẻm núi sâu, nó lắc lư trước gió, và có vẻ không đủ sức chịu đựng trọng lượng của một người bước qua đó. Larry đặt một chân lên tấm ván mục của chiếc cầu. Tấm ván lún xuống trước sức nặng của chàng, sau đó chàng giữ yên như vậy. Chàng đưa mắt nhìn xuống dưới. Hẻm núi sâu chừng 1000 feet. Larry bắt đầu đi qua, vừa đi vừa thận trọng, dò thử từng bước một. Chàng nghe thấy tiếng Catherine gọi giật lại, Larry! Chàng quay lại, nàng cũng đã bước tới chân cầu. Catherine hỏi, chúng ta có đi sang bên kia được không? Đến con mèo đi nhẹ qua cũng không nổi. Nếu không biết bay, thì ta phải qua cầu này thôi. Nhưng có vẻ không an toàn đâu, Larry ạ. Hàng ngày người ta vẫn qua lại đây kia mà. Larry xoay lưng, tiếp tục bước, bỏ mặc Catherine đứng lại ở chân cầu bên kia. Catherine bước lên cầu. Chiếc cầu bắt đầu dao động. Nàng cúi xuống cái vực sâu bên dưới, sự sợ hãi bắt đầu ùa tới. Đây không còn là sự thú vị nữa, mà là nguy hiểm thật sự. Catherine nhìn lên phía trước, Larry đã gần tới bờ bên kia rồi. Nàng cắn chặt răng nắm chặt sợi dây bước qua cầu. Chiếc cầu chao đảo dưới mỗi bước chân của nàng. Ở phía bên kia, Larry đã quay lại, theo dõi, quan sát nàng. Catherine bước rất chậm, một tay vẫn bám chặt sợi dây. Nàng tránh không nhìn xuống cái vực sâu bên dưới. Larry có thể nhận rõ sự sợ hãi thể hiện trên nét mặt nàng. Khi Catherine đã bước sang tới phía bờ của Larry, nàng cảm thấy ớn lạnh. Không hiểu đó là vì quá sợ hay vì một cơn gió lạnh bắt đầu thổi từ những đỉnh cao phủ đầy tuyết tới chỗ họ. Catherine bảo, có lẽ em không trở thành vận động viên trèo núi được đâu. Ta quay lại đi anh. Cathy, chúng ta đã được ngắm cảnh đâu. Nhưng mà những điều em thấy vừa rồi cũng đủ cho cả đoạn đời còn lại rồi. Chàng vòng tay ôm lấy nàng mỉm cười nói, phía trước mặt có một chỗ đẹp lại yên tĩnh, chúng ta có thể dừng lại ăn trưa, em thấy thế nào? Catherine miễn cưỡng gật đầu, thôi cũng được. Thế mới là vợ của anh chứ. Larry chợt cười, rồi quay lại, đi bước tiếp lên phía trước. Catherine lại lẽo đẽo đi theo sau chàng. Catherine phải thừa nhận rằng, cảnh thị trấn và thung lũng xa xa bên dưới thật là kỳ thú, giống như cảnh đồng quê yên tĩnh trong tấm bưu thiếp của Courrier Yves. Nàng thấy hài lòng đã trèo lên đây. Đã lâu lắm rồi, nàng mới thấy hết sức lực dồi dào của Larry, dường như chàng phấn khởi trong suốt thời gian họ trèo lên núi. Mặt chàng đỏ bừng, chàng nói huyên thuyên chẳng đâu vào đâu, để giải tỏa bớt một phần năng lượng tinh thần của chàng. Mọi thứ trên đường, cái gì cũng như làm chàng phấn khích, từ cuộc trèo núi đến khung cảnh và cả những đóa hoa mọc trên lối đi. Dường như thứ gì cũng mang theo một ý nghĩa quan trọng khác thường, làm cho các cảm xúc của chàng bị kích thích. Chàng leo không mấy cố gắng, thậm chí nhịp thở cũng không thay đổi. Trong khi đó, thì không khí loãng dần đang làm cho Catherine phải thở khó khăn. Đôi chân nàng bắt đầu nặng như chì, hơi thở lúc này đã trở thành hổn hển. Nàng không biết hai người đã trèo được bao lâu rồi. Sau khi nhìn xuống dưới, nàng thấy khu thị trấn chỉ còn là một vật nhỏ xíu xa bên dưới. Catherine có cảm giác con đường mỗi lúc một dốc hơn và cũng đẹp hơn. Nó uốn lượn theo gờ một vách núi dựng đứng, và Catherine phải ép người thật sát về phía núi. Thế mà Larry lại bảo lối này dễ trèo, lối đi cho dê núi thì phải. Hầu như không thấy có đường mòn nào hiện diện, và cũng không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ đã có ai sử dụng lối đi này. Hoa mỗi lúc một ít hơn, và thứ cây cỏ duy nhất còn lại là rêu phong và một thứ cỏ màu nâu trông rất lạ, dường như từ trong đá mọc ra. Catherine không biết liệu nàng còn đủ sức để leo lên cao được bao nhiêu nữa. Khi họ đến một chỗ quẹo bất ngờ, con đường bỗng biến mất, và một cái vực sâu rợn người xuất hiện dưới chân nàng. Nàng kêu lên Larry. Chàng đã đứng ngay bên cạnh. Chàng chộp lấy tay nàng kéo nàng lại, đưa nàng tới chỗ con đường mòn lại tiếp tục. Tim Catherine đập hoảng loạn. Nàng nghĩ mình điên mất rồi. Mình không thể đi săn thú như thế này được. Độ cao và sự mệt mỏi đã làm cho đầu óc nàng quay cuồng choáng váng. Nàng quay sang nói với Larry, và phía trên đỉnh đầu chàng, chỉ qua chỗ rẽ sau, nàng thấy đỉnh núi rồi, họ đã tới nơi. Catherine ngồi trên chỗ đất bằng phẳng, lấy lại sức lực. Nàng cảm thấy gió mát thổi vờn bay mái tóc nàng, cơn sợ hãi dịu dần. Bây giờ thì chẳng có gì phải sợ nữa. Larry ngồi bên cạnh nàng, chàng bảo rằng đường xuống dễ hơn. Chàng hỏi, em thấy dễ chịu chứ? Rồi. Nàng bắt đầu thở lại bình thường, nàng hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười với chàng. Đoạn khó khăn nhất đã qua rồi, phải không anh?
Phải, qua rồi Cathy ạ.
Harry ngó nhìn nàng hồi lâu rồi mới đáp. Catherine nằm chống một bên khuỷu tay. Trên một khoảng đất bằng phẳng, người ta dựng lên một cái sàn bằng gỗ để đứng quan sát. Xung quanh rìa có một lan can sắt đã cũ. Đứng đó người ta có thể nhìn thấy toàn cảnh ngoạn mục rộng lớn kỳ thú bên dưới. Catherine còn nhìn thấy cách chỗ nàng đứng chừng một chục phút, có một lối dẫn xuống phía núi bên kia. Catherine thốt lên, Larry, đẹp chưa kìa, em có cảm giác như là mình là một Magellan. Nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha. Nàng mỉm cười nhìn chàng, xong Larry ngoảnh đi nhìn chỗ khác. Catherine nhận thấy chàng chẳng lắng nghe gì cả, chàng như đang bận tâm về một chuyện gì vẻ rất căng thẳng. Catherine ngước lên bảo, anh trông kìa. Một đám mây trắng bồng bềnh trôi lại phía họ, do những con gió núi đẩy tới, nó đang bay lại đây, em chưa bao giờ đứng giữa đám mây như vậy, hệt như trên thiên đàng vậy. Larry nhìn theo Catherine, đứng dậy, đi về phía bờ vực, tới chỗ tay vịn bằng gỗ khẳng khiu. Larry chống khuỷu tay nhòm dậy, bất ngờ đầy vẻ đăm chiêu suy tính, và chàng quan sát đám mây đang tiến lại phía nàng. Nó đã đến chỗ nàng, rồi che khuất cả người nàng. Nàng nói vọng lại, em đứng đây cho đám mây phủ kín em. Một lát sau, Catherine đã hoàn toàn biến mất giữa đám mây xám cuồn cuộn bay. Larry rón rén đứng dậy. Chàng đứng ngây ra một lúc, rồi nhẹ nhàng tiến về phía nàng. Vài giây sau, chàng cũng biến giữa đám sương này. Chàng dừng lại, không biết chính xác nàng đang đứng chỗ nào. Sau đó chàng nghe rõ tiếng nàng gọi phía trước mặt. Anh Larry, tuyệt quá, lại đây với em nào. Chàng bắt đầu từ từ tiến lại phía có tiếng nói của nàng. Tiếng nói đã bị đám mây làm nghẹn lại. Nàng lại kêu to, cứ như là mưa bụi vậy, anh có thấy như thế không? Tiếng nói của nàng đã sát ngay bên cạnh chàng, chỉ còn cách vài ba bước. Larry tiến thêm một bước, hai tay chàng vươn ra, cố nắm lấy tay nàng. Larry, anh ở đâu? Chàng đã nhận ra hình dáng nàng, chập chờn trong làn hơi nước, ngay phía trước chàng và ngay sát bên vực núi đó. Hai tay chàng vươn ra phía nàng. Và cũng đúng lúc đó, đám mây bay qua chỗ họ. Nàng xoay người lại, họ đã đứng đối mặt với nhau chỉ không đầy một mét. Nàng lùi lại một bước ngạc nhiên, bàn chân phải của nàng đang đặt ngay bên rìa vách núi đá. Nàng la to, trời ơi, anh làm em sợ hết hồn. Harry bước thêm một bước nữa về phía rừng, vừa mỉm cười an ủi, rồi chàng đưa cả hai tay ra cho nàng níu. Đúng lúc đó có một tiếng người nói phía sau, lạy chúa, ở vùng Denver chúng ta có nhiều núi to hơn thế này nhiều. Larry hốt hoảng xoay người lại, mặt trắng bệch. Có một nhóm du khách được một người hướng đạo Hy Lạp đưa đường xuất hiện ở lối lên phía xa, đi quanh phía bên kia sườn núi leo lên. Người hướng đạo ngừng lại khi trông thấy Catherine và Larry. Anh ta ngạc nhiên nói, chào ông bà, chắc ông bà đã trèo ở phía sườn núi phía đông lên đây phải không? Larry nói gắt, phải. Người hướng đạo lắc đầu, bọn họ thật là điên, lẽ ra phải chỉ vẽ cho anh chị, lối đi đó là rất nguy hiểm, đi theo sườn bên kia còn dễ dàng hơn nhiều. Lần sau tôi sẽ nhớ kỹ điều này. Larry đáp, giọng chàng có vẻ gay gắt. Sự phấn khởi ở chàng lúc trước, giờ đây dường như đã biến đâu rồi. Larry bảo, ta rút khỏi cái chỗ chết tiệt này đi. Nhưng chúng ta vừa lên được tới đây, sao về anh? Không có gì, anh ghét cả người chen chúc. Họ đi xuống bằng lối đi dễ hơn. và trên suốt đường quay xuống, Larry không nói năng gì cả. Chàng như đang nung nấu một nỗi căm hờn lạnh băng, mà Catherine không thể hiểu lý do vì sao. Nàng không hề nói ra, hoặc làm một việc gì khả dĩ khiến chàng phải phật ý. Từ lúc có đám người kia xuất hiện, thì thái độ của chàng đột ngột đổi hẳn. Hay là chàng muốn làm tình với nàng giữa đám mây? Có thế chàng mới tiến lại phía nàng, hai tay vươn ra như vậy chứ. Kế hoạch của chàng bị toán du khách kia làm hỏng. Nàng suýt nữa bật cười vì sung sướng. Nàng ngắm nhìn Larry đang đi xuống theo lối mòn phía trước nàng, và nàng cảm thấy thông cảm. Nàng nhủ thầm, khi về đến khách sạn, mình phải tìm cách bù lại cho chàng. Nhưng khi họ về đến nhà, Catherine quàng tay ôm chàng, hôn gỉ, thì Larry lại bảo là chàng mệt lắm rồi. Đến lúc 3 giờ sáng, Catherine vẫn nằm thao thức trên giường. Sự phấn khích quá mức đã khiến nàng không tài nào ngủ được. Thật là một ngày dài đằng đẵng và đáng sợ. Nàng nhớ lại con đường leo lên núi, chiếc cầu treo leo và cảnh trèo núi áp mặt vào vách đá. Cuối cùng, nàng cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Larry lại đến hỏi chuyện một nhân viên tiếp tân. Hôm trước, anh có nhắc đến cái hang gì nhỉ? À phải, đó là hang Perama, rất đẹp, rất thú vị, ông chớ nên bỏ qua. Vâng, có lẽ tôi phải tới thăm hang đó. Larry nói nhẹ nhàng, tôi thì không thích hang động lắm, song nhà tôi nghe nói về nó, và nàng cứ thúc tôi đưa nàng tới đó, nàng thích thăm hang động mà. Ông Douglas ạ, tôi tin rằng cả hai ông bà đều thích hang này. Ông nên thuê một người hướng đạo cho chắc ăn. Có cần vậy không? Rất nên. Bởi lẽ đã từng xảy ra nhiều chuyện bi thảm. Đã có người lạc trong hang rồi. Anh ta hạ giọng. Có một cặp vợ chồng trẻ cho đến nay vẫn chưa tìm ra. Larry hỏi lại. Nếu như đúng là nguy hiểm, vậy sao người ta vẫn cho phép khách vào thăm? Anh nhân viên giải thích tiếp. Chỉ có khu vực mới là nguy hiểm thôi. Khu vực này chưa được người ta thăm dò và không có đèn. Song nếu ông đưa theo người hướng đạo, thì ông khỏi phải lo lắng gì. Thế mấy giờ người ta đóng cửa hang? 6 giờ. Larry thấy Catherine đang ở bên ngoài. Nàng ngồi dưới một gốc cây exit khổng lồ, loại sồi Hy Lạp rất đẹp, nàng đang đọc sách. Chàng hỏi, sách đó có hay không? Đọc cũng được, mà quẳng đi cũng được. Chàng hít vào cạnh sườn nàng. Gã nhân viên khách sạn có cho anh biết về mấy cái hang động gần đây? Catherine ngẩng nhìn lên mơ hồ hiểu ra, hang động. Anh ta bảo, đã tới đây, thế nào cũng phải thăm nó. Tất cả những cặp đi hưởng tuần trăng mật đều làm như vậy. Vào trong đó, người ta ước muốn gì thì sau này sẽ thành sự thật. Giọng chàng có vẻ ngây thơ sôi nổi. Thế nào? Catherine ngập ngừng giây lát. Nàng cho rằng Larry thật chẳng khác gì một cậu bé nông nổi. Nàng bảo, nếu anh đã muốn thì được thôi. Tuyệt, ăn trưa xong, ta sẽ lên đường. Em cứ đọc sách tiếp đi. Anh phải vào thị trấn tìm mua vài thứ. Anh sẽ về ngay. Em cứ ở nhà. Nàng gật đầu, thấy cũng được. Và chàng quay gót đi ra. Vào đến thị trấn, Larry tìm tới một tiệm tạp hóa nhỏ để mua một chiếc đèn pin bỏ túi, vài ba cục pin mới và một cuộn dây bện. Ông đang trọ ở bên khách sạn. Chủ tiệm hỏi chàng khi thối lại tiền cho chàng. Larry đáp không, tôi chỉ ghé qua đây trên đường về Aten. Chủ tiệm khuyên chàng, nếu tôi ở địa vị ông, tôi
tôi sẽ phải thận trọng.
Vì sao?
Vì sắp có bão đấy. Ông có nghe tiếng cừu kêu không?
Larry quay về khách sạn lúc 3 giờ. Đến 4 giờ thì Larry và Catherine lên đường tới khu hang động. Gió trướng đã nổi lên ở phía bắc. Những đám mây sông lớn đã bắt đầu tụ lại, xua đi ánh mặt trời rực rỡ. Hang Perama nằm cách Ioannina 30 cây số về phía đông. Trải qua nhiều thế kỷ, những dòng nham thạch nhũ khổng lồ đã tạo nên vô vàn hình thú vật, lâu đài và đồ quý báu. Khu hang động này rất hấp dẫn du khách tới tham quan. Khi Catherine và Larry tới hang, lúc đó đã là 5 giờ chiều, chỉ còn 1 giờ nữa là đến giờ đóng cửa. Larry mua 2 tấm vé và một cuốn sách hướng dẫn. Một hướng đạo ăn vận tồi tàn sán đến gần, ngỏ ý phục vụ họ. Chỉ có 50 drama thôi, tôi sẽ hướng dẫn ông bà một chuyến tham quan mãn ý.
Larry cộc cằn đáp, chúng tôi không cần người hướng dẫn.
Catherine nhìn chàng lấy làm ngạc nhiên vì giọng nói sẵn của chàng. Chàng khoác tay Catherine, ta đi thôi.
Anh có chắc rằng chúng ta không cần đến người dẫn đường không?
Để làm gì chứ? Lại cho bịp bợm đấy. Chúng ta chỉ việc đi vào là xem được hang thôi. Cuốn sách này đủ cho chúng ta biết mọi chi tiết cần thiết ở bên trong hang rồi còn gì nữa.
Catherine vui vẻ đồng ý.
Lối vào hang rộng hơn nhiều so với nàng tưởng. Nó được chiếu sáng bằng những ngọn đèn rọi và mang đầy tên tuổi những du khách tới đây. Tường và trần hang dường như chứa đầy những hình ảnh tạc vào đá. Có những hình chim muông, người khổng lồ, hoa lá và vương miện.
Thật là kỳ ảo.
Catherine thốt lên, rồi nàng đọc trong cuốn sách. Không ai biết được chúng có từ bao giờ.
Phía bên trên đầu họ có những nhũ đá rũ xuống. Một đường hầm khoét vào trong đá dẫn tới một hang nhỏ thứ hai. Ở đây những hình thù lại càng kỳ lạ hơn. Đúng là một cuộc trưng bày hết sức phong phú của nghệ thuật tự nhiên. Ở đầu cuối hang có một tấm biển ghi dòng chữ nguy hiểm, cần tránh xa. Phía bên kia tấm biển là lối vào một cái hang rộng hoác đen ngòm.
Vô tình Larry đi về phía đó, chàng nhìn quanh tứ phía.
Catherine đang xem xét một hình trên đá tạc chỗ lối vào. Larry cầm lấy tấm biển, vứt vào một góc.
Chàng tiến lại phía Catherine. Nàng bảo ở đây ẩm thấp quá, ta đi ra đi anh.
Không.
Giọng Larry kiên quyết. Nàng nhìn chàng đầy ngạc nhiên.
Larry giải thích, còn rất nhiều thứ đáng xem.
Gã nhân viên khách sạn bảo anh rằng chỗ lý thú hấp dẫn nhất là khu hang mới. Y dặn rằng chúng mình chớ bỏ qua nơi đó.
Ở đâu vậy?
Đằng kia.
Larry khoác tay nàng. Họ bước về phía đằng sau hang, đứng dừng trước một cái hốc đen ngòm toang hoác.
Catherine bảo không thể vào trong đó được, tối quá.
Đừng lo, y dặn anh mang theo đèn pin mà.
Voila, đây, em coi.
Chàng bật đèn, một chùm tia sáng chiếu dọc cái hành lang dài và tối bằng đá, rất cổ xưa.
Catherine đứng dừng ngắm con đường hầm. Nàng ngập ngừng, rộng quá. Anh có chắc là an toàn không, Larry?
Chứ sao, người ta vẫn dẫn học sinh vào đây mà.
Catherine còn ngần ngại. Nàng muốn họ cùng đi với những du khách khác. Nàng cảm thấy có cái gì đó đe dọa nàng.
Nàng bảo thôi được.
Họ bắt đầu đi vào theo lối đó. Mới đi được vài bước, họ thấy cái vòng sáng tỏa từ hành lang chính phía sau họ đã bị bóng tối nuốt chừng. Lối đi đột ngột quẹo trái, sau đó vòng sang phải. Họ đang một mình giữa thế giới hoang sơ lạnh lẽo và không có thời gian.
Nhờ chùm sáng từ chiếc đèn của Larry, Catherine chợt thấy bộ mặt của chàng trong ánh phản chiếu, và nàng gặp lại vẻ linh lợi đó, vẫn cái vẻ mà chàng đã thể hiện trên núi ngày hôm trước. Catherine nắm chặt lấy cánh tay chàng. Phía trước họ, con đường ngầm chẻ làm nhiều ngả. Catherine nhìn rõ tảng đá xù xì trên cái trần thấp, ở chỗ nó lách lối vào thành nhiều hướng khác nhau. Nàng liên tưởng đến Thersus và con Minotaur trực sẵn ở trong hang, không biết liệu họ có gặp chúng không. Nàng định gọi chàng quay lại, chưa kịp nói thì Larry đã bảo ta đi sang trái. Nàng nhìn chàng và cố giữ giọng thản nhiên bảo rằng, mình ơi, ta có nên quay về không nhỉ? Trời sắp tối rồi, hang sắp đóng cửa. Larry đáp, họ mở cửa đến 9 giờ kia mà. Có một cái hang đặc biệt anh đang muốn tìm, người ta mới khai quật nó, chắc có nhiều chuyện kỳ thú lắm. Catherine ngập ngừng, cố tìm ra cớ gì đó để thoái thác là không đi thêm nữa. Nhưng xét cho cùng, tại sao họ không thể tới đó để tìm hiểu nhỉ? Larry đang thích cơ mà. Nếu việc đó khiến chàng vui sướng, thì dù nàng có phải trở thành... gì nhỉ? À, nhà hang động học cỡ lớn của thế giới, nàng cũng sẽ quyết làm. Larry dừng lại đợi. Chàng hỏi với vẻ nôn nóng đi chứ. Vâng, nhưng đừng để em lạc đấy. Larry không đáp. Họ đi theo nhánh rẽ sang trái và bắt đầu bước thận trọng vì những mảnh đá nhỏ lở ra dưới chân họ. Larry thò tay vào túi. Một lát sau Catherine nghe có vật gì rơi xuống đất. Larry lại bước tiếp. Catherine hỏi, anh đang rơi cái gì thế? Em nghĩ là anh... Chàng bảo anh đá phải một hòn đá thôi. Ta đi tiếp đi. Rồi họ lại bước lên phía trước. Catherine không biết rằng, phía sau nàng là cuộn dây đang được gỡ dần ra. Trần hang coi bộ thấp dần, và tường hang càng ẩm ướt hơn, báo hiệu một điều không hay. Catherine tự cười thầm khi nghĩ tới điều này. Dường như con đường hầm bắt đầu khép lại, đầy đe dọa hiểm độc. Catherine bảo, có lẽ nơi này không ưa gì chúng mình đâu. Cathy, đừng có đùa, đây là cái hang cơ mà. Thế tại sao anh nghĩ rằng chúng ta là những người duy nhất tới đây? Larry ngập ngừng,